định chúng con ngồi tụ tại chùa Tầm Quyên, ngưỡng cầu tam bảo trong mười phương quán lâm chùa Tầm Quyên, để chúng con thiết lập giới đàn tiền xa di và ngũ giới, cho tất cả Phật tử có căn lành trong đời mạt pháp. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Thông Lai trụ trì chùa Tầm Quyên, đầu thành đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm hòa thượng trụ giới đàn, thứ hai là con đầu thành đảnh lễ Đức Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Làm hòa thượng Xà Lê, chúng con đầu thành đảnh lễ cung thành Đức Dược Sư Luân Lý Quang Vương Phật. Làm hòa thượng Giáo Hoàng, chúng con là những Phật tử trong đời mà phát tội nặng phước mộng. Trong kinh Phật có dạy rằng trong vòng 100 gió từng không thể tìm được tam vị hòa thượng và bảy vị thượng tọa với đức thanh tịnh. Cho nên chúng con đầu thành đảnh lễ ngưỡng cầu tam vị Phật Quan Lâm chùa Tầm Quyên, để chứng minh giới đàn, cho con thiết lập giới đàn tiền xa di ngũ giới. Và chúng con cầu thành đảnh lễ cung thỉnh bảy vị Bồ Tát trong mười phương Quan Lâm giới đàn, làm bảy vị thượng tọa chứng minh sư. Thứ nhất, con đầu thành đảnh lễ cung thỉnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xin đại đại từ đại bi Quan Âm đạo tràng chứng giới. Thứ hai, con cung thỉnh ngài đại Thế Chí Bồ Tát xin đại Quan Âm đạo tràng làm chứng giới. Thứ ba là con cung thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát xin ngài Quan Âm đạo tràng để làm vị thượng tọa chứng giới. Thứ tư là con xin cung thỉnh Đức Văn Thù xin lợi Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị hòa thượng tọa chứng giới. Thứ năm là con xin cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng giới sư. Thứ sáu là con cung thỉnh ngài Dược Sư Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng giới sư. Thứ bảy là con cung thỉnh Đức Di Lặc Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thập chính sáu cùng. Giờ này đạo tràng chúng con có tám vị Phật làm tám vị hòa thượng giới đàn A Xà Lê, và bảy vị Bồ Tát làm bảy vị thượng tọa thất chính. Chúng con là những Phật tử trong sạch, hôm nay khởi lòng quy y tam bảo, ngưỡng cầu hồng dân tam bảo từ bi gia hộ cho giới sư giới tử được giới thể thanh tịnh. Còn đời quy y tam bảo được đóng bức ba đường ác và được mở cửa các cõi lành. Tất cả chư Phật ba đời cũng từ những giới căn bản này mà tiến lên các quả vị thánh tăng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp tông bồ tát tát đại chứng. Chúng con cung thỉnh chư vị già lam thanh chúng hộ pháp chúng thần hảo hộ cho giới đàn được vạn sự viên mãn. Nam mô trường tà phụ chánh hộ pháp chư thiên bồ tát tát đại chứng.
Nay con xin trình sơ với tam bảo vừa được thỉnh về đây để làm cái lấy đàn tiền giới cho Minh Châu, tục danh là họ Dương, tên là Chiêm Mi, tuổi Canh Thìn, sinh ngày 6 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn, hôm nay là đã tròn trên 88 tuổi, tức là thế giới lịch Sa Di thời Phật còn tại thế đã cho phép 7 tuổi là được quyền tiền giới của Âu Sa Di. Con xếp ra từ lúc con biết được Minh Châu tới bây giờ, con thấy là trước mặt đại chúng đây, những đại chúng mà đã từng biết Minh Châu trong thời gian qua, chú ăn chay từ khi 1 tuổi, lọt đồng mẹ và uống sữa, Chú xuất thân từ một gia đình Thiên Chúa giáo mà có cái phụng tử sâu dày sau khi lọt lòng là bú sữa cho tới khi, nghĩa là 2 tuổi, 3 tuổi cho tới bây giờ 8 tuổi là trường trai. Cái đó là chủng tử, không thể là nhỏ. Cái thứ hai nữa là sau khi mà Minh Châu nó theo dõi lại đây, nó xin để mà làm một chút điệu, để mà học hỏi giáo pháp của thầy. Thì theo cái nhìn của thầy đó, thầy hỏi tất cả đại chúng của chùa Đồng Nguyên, quý vị thấy chú Minh Châu có xứng đáng để làm một chú Sa Di hay không? Trong thời gian ở đây, chú Sa Di có làm gì mà phá hoại cái sự hòa hợp của đại chúng hay không? Đó là hai cái điều quan trọng. Thầy chấm phân lượng tử duy, chú tuổi Canh Thìn là một lượng 2, sinh ngày mùng 6 là một lượng 5, sinh vào giờ Tí 12:22 AM sáng, tức là được một lượng 6, sinh vào tháng 9 là một lượng 8, tổng cộng là phân lượng chú là 6 lượng 1. Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên được kim quang phú quý, tên đậu bản vàng, nếu không xuất gia đồng Phật thì làm đến thể tể tướng. Như làm qua đến thể tướng, còn nếu xuất gia đầu tăng làm Phật đó, để làm tăng tu hành thì chính được thánh quả. Nếu ở đời đó thì bản vàng là lấy coi như là lấy được vũ hoa, một hoa bản ngày xưa rất là cao. Mà chú ở nhà đó thì cung điện đặt rất là lớn, mà ở chùa thì sau này cái chùa của chú thầy không lai được phước nhỏ lắm. Thì thông lai đó thì đó là không có thành cái chùa nhỏ, nhưng mà sau này có hồi chú chùa trì cái là chùa cách trên trọng thầy mình. Phật tử yên chí không có chen chút mà kiểu như thầy thông lai là nó khổ như vậy đâu, như là đứng chen chút. Thành ra bấm ra cái số chú là 6 lượng 1, số này chỉ thua của hoàng đế có 1 lượng thôi. Hoàng đế là 7 lượng 1, Minh Châu 6 lượng 1. Lặp lại, số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên được kinh qua phú quý, tên đậu bản vàng. Nếu không làm tăng ở đời thì làm cái quan thượng phẩm, thượng thư. Còn nếu làm tăng xuất gia theo Phật thì làm cái hòa thượng. Đó, hòa thượng và hòa thượng nghĩa là hòa thượng thức thiệt, chứ không phải là hòa thượng mà hòa thượng mà hòa thượng thường đâu. Thành đó là pháp khí của Phật Pháp. Do đó ngày hôm nay cái giới đàn này, những vị nào hiện diện hôm nay thì thông lai đó thì không biết cuộc sống bao lâu, mà trong này có ba má của Minh Châu thì quý vị đáng hộ trì cho Minh Châu. Đây là pháp khí của Phật Pháp. Một chú Minh Châu được xuất gia từ hồi 8 tuổi, sau này sẽ làm rạng rỡ cho Phật Pháp. Chú sẽ có nói được hai ngôn ngữ Việt và Mỹ. Thì sau này đó, các chùa cho nhiều mà không có cái pháp khí để tiếp tục hoàn tiền chánh pháp thì những ngôi chùa này sẽ bị chùa quan Phật phế. Do đó ủng hộ cho một người tu mà như Minh Châu này thì tương lai nó có giá trị bằng trăm ngàn ngôi chùa. Một ngôi chùa mà không có một vị tăng thì những mỹ kinh sẽ bị mối ăn, những tượng Phật sẽ bị mưa dột. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó một vị tăng mà đúng như cái lời Phật dạy thì đó là pháp bảo vô thượng. Thì hôm nay thì nhường lại cái lời phát biểu sơ cho cô Diệu Trung, đại diện cho Phật tử chùa Đầm Nguyên có đôi lời phát biểu trong cái buổi lễ hôm nay. Thầy mời tất cả quý sư, quý sư cô an tọa, và mời tất cả Phật tử an tọa. Mời hai vị song thân của Minh Châu an tọa. Minh Châu con ngồi xuống. Trong thời gian chờ Diệu Trung đảnh lễ tam bảo để phát biểu, và thì quý vị lắng tâm để cho Diệu Trung cái giới đàn này. Cái lượng nó chỉ thua công vua có một lượng thôi.
Nam mô.
Nãy cái con cái gì đấy nó phá.
Rồi con
nói gì?
Nam mô. Nghe nó phải.
không có.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thánh Hiền Tăng Luân Phiên Hộ Pháp. Xin chứng minh dừng cho buổi lễ chế đàn cho chú Sa Di Minh Châu này. Bao nhiêu tuổi thì con xin?
8 tuổi
được hoàn mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên con xin chia mừng chia vui cùng vợ chồng của chú Minh Quang và cô Diệu Hương đã có một đứa con để cho đi xuất gia. Trong khi đó tâm tâm con rất là muốn nhưng không được, không có hoàn cảnh, ông con cháu con không có, nó không nghe lời con. Điều thứ hai, con tu nhưng con không, trên thân tâm con cũng rất là nghèo, không có gì hết không. Bây giờ con chỉ có một vật quý báu của Đức Phật A Di Đà để lại, Đức Bổn Sư để chỉ dạy cho con. Bây giờ có bao nhiêu con sẽ trao lại cho chú Trái Minh Châu. Đây là một món quà, mong rằng sau này không biết cô có còn sống để tới ngày mà lớn để mà nghe những lời của con Hoàng chú Hoàng Pháp hay không. Thì bây giờ chỉ có một cái tượng Đức Phật A Di Đà Phật, đây là 6 chữ A Di Đà của cô trao lại cho con. Mong rằng sau này khi hành pháp, mong Đức Đạt Phổ Hiền Bồ Tát gia hộ cho chú luôn luôn sống theo hạnh Phổ Hiền để hộ trì cho chúng sanh. Điều thứ hai, con cũng xin nguyện cầu ngài Đại Thế Chí Bồ Tát gia hộ cho chú được thông minh trí huệ trên con đường Phật pháp. Điều thứ ba, con xin nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì hộ cho chú luôn luôn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, bất cứ ở đâu có khổ nạn thì chú đến chú giúp. Nam mô A Di Đà Phật. Con chỉ có bao nhiêu lời. Con thầy con ơi, Mô Di Đà Phật, đây là món quà của tất cả Phật tử ở trong những Phật đường tầm nguyên để có tịnh tài để cho chú may mắn để mai mốt chú lập ngôi chùa A Di Đà Phật.
Cô chú Minh Ba cháu còn muốn nói gì đó, anh nói đi.
Không nói gì
đó. A Di Đà Phật.
Cầm máy nói đàng hoàng. Mình bây giờ là chú rồi, là chuẩn bị chú rồi. Cầm
đi. Đà Phật.
Tức là Minh Châu nó nói A Di Đà Phật, nó cảm ơn đại chúng và nó cúng dường lại cho Tam Bảo chùa Tầm Quyên để mà nấu thức ăn cho các Phật tử cũng như là mua nhang mua đèn hoặc là in kinh ấn tống để nó gieo cái phước.
Nhà không tính để giờ này cũng là A Di Đà Phật. Chứ cái em của cô là cô Diệu Tạng có cái hình Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tặng để mai mốt chú đeo chú đi.
Mình hy vọng
là có luôn luôn lúc nào
dẫn đường giúp hộ trì cho Minh Châu đi đến nơi đến chốn đạt thành chánh quả để tương lai giúp đời giúp đạo.
Cảm ơn cô đi con. Cô Diệu Tạng gửi cúng dường chú Minh Châu trong ngày lễ Sa Thọ Sa Di này một cái tượng Đức Quan Âm nhỏ để hy vọng chú là một cái vị Bồ Tát, là một đức mẹ hiền để mà cứu độ chúng sanh trong đời mạt pháp. Rồi con nhận được quà của sư cô.
Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin sám hối thầy trước khi nói con không bạch với thầy, con bạch với sư cô Mô Di Đà Phật, con có tiếng quá.
Bây giờ thầy xin giới thiệu cái ni sư ngồi ở giữa, xin mời ni sư đứng dậy. Xin ni sư cho biết tên danh.
Để mang cho phong.
Tấn Phong, và đó là đi sư Tấn Phong, kế bên phải của đi sư là sư cô.
Dạ, như là thầy, dạ bà thầy, con là Tích Nữ Tấn Hải, trụ sư tại Vân Oregon, A Di Đà Phật.
Dạ, con
đi
lên,
dạ.
Con mới nói
là
cô Diệu Âm.
Dạ, con Diệu Âm ở tỉnh Thất, Diệu Âm ở Chiburo.
Dạ,
con đây con xin có bốn món quà để tặng cho chú.
Xin
chào. Xin chào. Đây là cái tượng Phật A-di-đà. Một sao chuỗi nó tuy thấy cái tầm thường nhưng mà con nghĩ rằng Đức A-di-đà sẽ phù hộ cho chú để về sử dụng tránh pháp trong đời mặt pháp này. A-di-đà Phật.
Con rất cảm ơn sư cô.
Cảm ơn sư cô.
Rồi. Ngồi xuống. Coi như là đi sư ở giữa thì nhớ là đi sư hồi đó có ở viên đường rồi. Dự sư Lê Quang Định thấy không? Có phải không? Và thì nhớ đến dòng như vậy. Dạ, thì bây giờ là để thầy những cái diện nào ban đại diện sau đi để thầy đọc hết và có ban đại diện sẽ có đôi lời sau cùng. Thì bây giờ con quỳ xuống, ba mẹ con nghe để chúng lắng nghe cái buổi lễ mà Đức Phật còn tại thế. Ngài có dạy rằng khi một đứa con chắc ái ly gia để bước vào con đời làm sứ giả Như Lai, tức là nợ cha nợ mẹ một cái thân tứ đại này. Do đó trong cái buổi lễ giới đàn có một cái bàn để cho tam sư thất chứng, và có một cái bàn để cho cha mẹ, để cho cha mẹ quỳ đó, ngồi đó để cho người con đảnh lễ lần cuối. Vì từ nay Minh Châu không còn lễ cha lễ mẹ nữa, dù làm sao này cha mẹ có qua đời không phải là cái tội bất hiếu, nhưng mà vì mang cái y, mang cái hình tướng của Phật, là Minh Châu phải nhận những người nữ lớn hơn mình là mẹ, nhận những người cha lớn tuổi hơn mình là cha. Do từ đó chúng con xin, nghĩa là cha mẹ cho con cái tội bất hiếu với cha mẹ hiện đời, để chúng con nhận cha mẹ nhiều đời làm cha làm mẹ. Từ đó cái tội trách nặng hơn. Nếu Minh Châu ở đời thì Minh Châu chỉ có một bà mẹ thôi, chỉ có một ông cha, là Minh Châu chỉ có lo hai đám tang thôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay Minh Châu sẽ lo cho tới ngày mà Minh Châu xuống lỗ thôi, vẫn còn dài dài. Con hiểu không? Lo cho hàng trăm bà cụ về cực lạc, hàng trăm ông cha về cực lạc. Bây giờ con quỳ xuống lắng nghe sư phụ nói thế con. Hôm nay con tên là Minh Châu, tục danh Dương Chiêm Mi, tuổi Canh Thìn, sinh ngày 6 tháng 8 âm lịch. Con có duyên lành với Tam Bảo, cho nên từ khi vừa tròn một tuổi, con đã không còn ăn thịt chúng sanh mà ăn chay trường niệm Phật. Mặc dù con sanh vào gia đình Công giáo, nhưng ngày con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu biết quay về với Tam Bảo. Hôm nay con quỳ trước mặt cha và mẹ, xin đầu thành đảnh lễ cha và mẹ ba lại để tất bạch như sau. Lại một lại đến chuông. Lên. Lễ. Lên. Lễ. Rồi vì tiếp đó nghe thầy đọc tiếp. Trong kinh Phật có dạy, ân cha nghĩa mẹ cao rộng như trời như biển. Dù cho con vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi giáp vòng hòn núi tu di, cũng chưa trả được ơn sâu của cha mẹ. Tháng thứ nhất khi con vừa nhập vào thai mẹ, mẹ biết mình có thai thì bị thai nhi hành, làm cho bỏ ăn, bỏ ngủ, tiều tị hình hài. Mẹ thời còn là thiếu nữ, là một cô gái xinh đẹp, nhưng khi mà hoài thai con trở nên một người thiếu phụ tiều tị là vì con đây. Mẹ biết mình có thai thì bị thai nhi hành, làm cho bỏ ăn bỏ ngủ tiều tị hình hài. Rồi trong khoảng thời gian 9 tháng con nằm trong bụng mẹ, mẹ phải chịu cái khổ mang nặng, cái khổ bị thai nhi hút lấy tất cả chất bổ dưỡng từ thân thể của mẹ để nuôi cho thai nhi tăng trưởng. Rồi ngày con chào đời, mẹ bị cái khổ băm da xé thịt như ở trong địa ngục phân thây. Nhưng khi mẹ vừa nghe tiếng khóc của con thì bao nhiêu sự đau sự khổ đều tiêu tan hết. Rồi khi mẹ nhìn thấy lục căn của con đầy đủ, không bị đuôi mù trong ngọng tàn tật, thì mẹ còn vui hơn nữa. Vui hơn là được bạc, được vàng. Rồi trong khoảng thời gian đó cho đến hôm nay, con vừa tròn 8 tuổi hơn, cha mẹ vẫn còn tiếp tục hy sinh chăm sóc cho con. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, con không thể nào nói lên hết được tất cả công ơn của mẹ và cha, mà con chỉ nói lên một phần nhỏ mà thôi. Xin mẹ tha thứ cho con. Bây giờ con nói đến công ơn của cha con. Hồi nãy là nói tới công ơn của mẹ, bây giờ nói tới công ơn của cha con. Khi chị con ra đời, cha con bị áp lực của dòng họ họ Dương, của gia tộc họ Dương, muốn có cháu trai để nối dõi tông đường. Cho nên kể từ khi được tin mẹ mang thai con, cha con vui mừng không thể tả. Nhất là cái ngày đi siêu âm, bác sĩ bảo đây là đứa bé trai. Ngày đêm cha con luôn luôn cầu nguyện cho trái thai này được, nghĩa là mẹ tròn con vuông để làm vui lòng ông nội của con. Rồi khi con tiếng khóc chào đời, ba con biết mình có đứa con trai để nối dõi tông đường cho họ Dương thì vui mừng không có bút mực nào diễn tả cho hết. Ba vui mừng là mình có con trai để nối dõi tông đường. Với sự vui mừng này làm cho ba con quên đi cực nhọc lúc làm việc đại hạn. Ba phải lo mua nhà cao, cửa rộng, lo tạo sự nghiệp để lại cho con. Một ngày có thể ba làm việc trên 10 tiếng đồng hồ, thân thể rã rời, tinh thần mỏi mệt. Nhưng khi ba về đến nhà, thấy con chạy lại mừng đón ba về, thì bao nhiêu nỗi mệt nhọc lại tan biến hết. Trong cha như núi Thái Sơn. Cho nên không phải chỉ có bao nhiêu đó mà có thể diễn tả hết được cái tình, cái ơn, cái nghĩa của cha đã dành cho con. Nhưng càng ý thức được công ơn cha mẹ thì con càng phải ý thức đến chuyện trả ơn đáp nghĩa lại. Nhưng trong kinh Phật có dạy, cha mẹ con cái khi sống dù có quyến luyến thương yêu bao nhiêu thì khi quỷ vô thường đến cũng phải chia tay. Cha đi theo nghiệp lành nghiệp dữ của cha, con đi theo nghiệp lành nghiệp dữ của con, chẳng có ai có thể chịu chết thay cho nhau được. Cũng vì nhân cái khổ sanh lão bệnh chết này, cho nên Đức Phật cách đây hơn 2500 năm đã phải từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con quan, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con để xuất gia tìm ra con đường giải thoát cái khổ sanh già bệnh chết. Hôm nay ba lại này, con xin đảnh lễ cha mẹ để xin phép được mượn cái thân tứ đại này do công khó của cha mẹ tạo ra. Không phải là con quên ơn của cha của mẹ, nhưng món nợ này con nguyện sẽ đền đáp trong một ngày không xa, cái ngày mà con tu hành theo lời Phật dạy để chứng được quả vị vô sanh. Còn bây giờ con còn ở trong nhà lửa, còn ở trong bể khổ của cõi ta bà, cho nên con xin phép cha mẹ cho con được đắc ái ly gia, xuất gia làm tăng tu theo Phật. Để ba lễ tiếp xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Minh Châu lắng nghe thầy đại diện cho con để tắt bạch xiết. Tại sao con phải bỏ cha bỏ mẹ để xuất gia theo Phật? Tại vì sanh ra đời được làm thân người là khó. Con do đời trước có tu, cho nên đời này được làm người mà lại là thân nam tử, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là khó. Mà con được tướng hảo quang minh, ai thấy cũng đều thương mến. Rồi thứ hai là tại vì chánh pháp của Phật khó gặp, mà con đã được gặp chánh pháp của Như Lai. Tại vì xuất gia làm tăng là khó, mà con nay đã đầy đủ tất cả thiện duyên, được làm người, được làm thân nam tử, được gặp chánh pháp của Phật và được xuất gia làm tăng, làm sứ giả của Như Lai. Con biết ba mẹ bây giờ đã hiểu đạo, cho nên hoan hỷ cho con xuất gia làm tăng tu hành theo chánh pháp của Như Lai. Nhưng trong gia tộc họ Dương của con sẽ có nhiều người tà kiến cho là ba mẹ vô phước. Có một đứa con trai mà lại bỏ cha bỏ mẹ đi vào chùa tu, xin cha mẹ hãy giải thích cho ông nội con và gia tộc họ Dương về phước báo của một vị tăng dù là một chú tiểu sa di mới 8 tuổi. Như con, nếu ở ngoài thế gian này không có ông vua bà chúa nào có thể so sánh được với phước báo của một chú tiểu sa di, con mời cha mẹ lắng nghe đây để kể lại cho ông nội con biết. Phước báo công đức của người xuất gia khi Phật còn tại thế, con không nói đối với người ngoại đạo, mà con chỉ nói đối với người Phật giáo. Trong phạm vi những quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, ví dụ như là Thái Lan, Nhật Bản, Tích Lan, Tây Tạng chẳng hạn, khi một ông vua gặp một vị tăng, dù là một chú sa di nhỏ tuổi, đắc y sa di vẫn phải thi lễ kính trọng như một ông Phật. Tại sao? Vì Phật dạy đừng khinh một chú sa di nhỏ tuổi, tuy bây giờ còn nhỏ tuổi, nhưng nếu chú sa di này biết nghe theo lời Phật dạy, thì trong tương lai có khả năng trở thành đại đức, trở thành thượng tọ, trở thành hòa thượng và trở thành một vị Phật trong tương lai. Quý vị có biết những cái vị mà vua Thái Lan họ gặp ông Sải là sao? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Quý vị thấy không? Nó khác nhau chỗ đó. Đó là phước báo thứ nhất. Phước báo thứ hai, Phật dạy ở thế gian này, từ ông quan, ông tể tướng cho đến ông vua, ai lúc trẻ còn tướng hảo quang minh cũng được kính trọng, nhưng khi đến tuổi già thì mất đi cái địa vị này. Nhưng một vị tăng khi mới vào chùa tu làm sa di có địa vị tầm thường, nhưng càng già tóc càng bạc mà càng nhăn, nhăn cỡ như hòa thượng Thanh Từ, nhăn cỡ như hòa thượng Nhất Hạnh, nhăn cỡ như hòa thượng Tiên Hóa, thì cái địa vị đó là vô thượng, là một cô ca sĩ. Thì lúc trẻ thì được hãng này hãng kia mời, nhưng mà khi dòng trên dòng dưới nó tụt rút rồi ai mời không? Phải không? Từ đó cô ca sĩ mà lên tới 70 tuổi thì cũng không có ai mướn. Một cái người mẫu 70 tuổi không ai mướn. Nhưng mà Minh Châu khi mà nó tóc bạc rồi thì sao? Trời ơi, đi đâu ai cũng để hết. Đó là cái phước báo thứ hai của một vị tăng. Phước báo thứ ba, nếu con ở đời chỉ nói giỏi cho gia tộc họ Dương, con có thể sanh cho tộc họ Dương nhiều lắm là 100 đứa cháu nội. Phải không? 100 đứa cháu ngoại. Chứ con ở đời con đẻ được mấy đứa? 100 không? 10 đứa thôi hả? Cứ cho nói cho sang đi, 100 đứa đi. Cùng lắm là 100 đứa cháu mang họ Dương. Nhưng nếu cha mẹ cho con xuất gia làm tăng, con có thể làm cha làm thầy cho hàng trăm ngàn đứa con quy y theo Phật. Con ở đời, con muốn đẻ một đứa, con phải 9 tháng tu mang, 3 năm ngũ bộ, rồi nuôi nó 12 năm ở high school, 4 năm ở đại học làm kỹ sư, 12 năm high school, 8 năm ở đại học để ra bác sĩ. Nhưng Minh Châu này mai mốt đây 5 phút là đẻ ra một ông bác sĩ, 5 phút là đẻ ra một kỹ sư, 5 phút là đẻ ra chủ tiệm nhà hàng, 5 phút là đẻ ra bà chủ tiệm nail, đẻ mà không tốn tả, không tốn sữa, ai bằng Minh Châu đây, có phải không? Đó, nói cho hai người này vui, có phải không? Thầy xuống dưới tam ba đẻ một lượt 75 đứa, qua bên Hiêu Sơn đẻ hơn 100 đứa, mà có tốn cái tả nào không? Hả? Không phải cần chở đi, không cần dở, cái đó là ai khôn ai dạy. Rồi nếu con ở ngoài đời cứ vợ sinh con, đa số con cháu của con sau khi chết đều đi vào cõi nào? Nhất là ở Mỹ này, nó bị biêu, nó bị vọng, nó bị áp lực, nó bị dớt, mở cửa ra là thùng thư nó đòi nợ, về tới nhà mà không có tiền trả 3 tháng là giờ băng kéo, rồi ngày mai stock xuống, ngày kia phô bên kê hết, thì đa số nó phiền, nó não. Con cháu của họ Dương sẽ đi vào 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu cha mẹ cho con xuất gia làm tăng tu đúng theo lời Phật của dạy, rồi con dạy đệ tử của con làm lành, lắng giữ, giữ tròn ngũ giới, tu thập thiện, giữ tròn Bồ Tát giới, giữ tròn sa di giới, sa di ni giới, thì theo chị theo ni, thì những đứa con của con đa số đều từ tối mà vào sáng, thì bảo đảm đi vào đường thiện thì nhiều, mà đường ác thì ít. Đó là cái lợi ích của con. Đó là những công đức của một vị tăng. Rồi con ở đời, cái đám
ma của con nhiều lắm là 100 đứa cháu nội, 100 đứa cháu ngoại. Nhưng Minh Châu này xuất gia từ 8 tuổi, cho tới lên 70 tuổi làm hòa thượng, thì Minh Châu diêm tịch rồi, thì có hàng ngàn đứa con, nó đi đám ma, và chùa nào cũng thờ. Thượng Minh Hạ Châu có hòa thượng, chỗ nào tới ngày lễ con là ăn có hết không? Ăn không hết, như hòa thượng Quyền Chi bây giờ bao nhiêu ngôi chùa thờ, tại Việt Nam có 2.000 ngôi chùa thờ, tại Mỹ có 400 ngôi chùa thờ. Như vậy hòa thượng Quyền Chi nó ở đời không có được tính như vậy đâu. Cũng vậy sau này có hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu sẽ có vô lượng người thờ, phải không? Ba má mà có đói thì về ăn ké còn, thấy chưa? Nãy giờ nói sao mà, nếu mà tôi nói cái chuyện này trước chắc là quý vị thấy quý vị ngu quá rồi phải không? Chọn sai nghề rồi phải không? Cái nghề số 1 là nghề thầy chùa đó, phải không? Đó là những công đức của một vị tăng chị ba lại sau cùng này. Con xin nợ cha, nợ mẹ, nợ dòng họ Dương, nợ cửu quyền thất tổ của họ Dương. Hẹn sau khi tu hành đắc quả rồi, con sẽ trở lại cõi ta bà này mà trả ơn cho cha mẹ và cửu quyền thất tổ. Công đức thiền sư Việt Nam có vị hòa thượng Thua, ông bỏ mẹ ra đi từ năm 10 tuổi thì không có chịu, nghĩa là bà mẹ phải giao cho cái ông hòa thượng Cua này bắt cái sâu cua ra giả làm cúng điêu cua. Nhưng mà thấy ông giả con đầu tiên cua cấp, ông đem ông sách ông thả về ruộng, bà đi bán về bà nóng ruột, bà đói mà không có căn, hỏi cua để đâu, nó già nãy con đem con đập đầu nó khóc con thả hết rồi, do đó bà giác đồng ý là giết thì chết. Nhưng mà cái câu nói người mẹ tao giết mày chết không phải là giết con, nhưng mà đứa nhỏ cái 8-9 tuổi quảng hồn nó bỏ nó chạy biết giờ nó chạy biết bà được không kịp, giờ lạc vào chùa tu mấy chục năm không biết đường về, cho tới khi cậu được làm trụ trì, cậu lên tới chính thượng tọa rồi thì các ông bà thượng cô đi về cái làng cũ thì tìm mẹ mình, thì biết bà lão đang bán nước trà đá ở đầu làng, và mới hỏi vậy cho bà cụ có con không? Dạ tôi có thằng con trai 5-8 tuổi gì đó rồi, nó tôi sai nó đập đầu mấy con cua để nó giả là tôi nấu cúng riêu cua, nhưng mà nó vô tình nó đem nó thả rồi tôi lúc tôi giận tôi nói bụng tôi giết đồng đánh tôi phan, tôi nói tôi giết mày chết, thì nó tưởng tôi giết nó bỏ nó trốn về nó đi đâu mới. Tôi lập cái quán này ở đầu đường ngay là 35 năm để chờ đứa con trở lại, nhưng mà giờ này càng ngày tuổi càng già mà con ở đâu cũng thấy, thì cái vị hòa thượng cua mới nói thôi bà lão không có thân nhân thôi, bây giờ có biết đến chuông không? Nói dạ đến chuông, sao đến đại học chuông? Bây giờ tôi giao cho bà cái việc rất là dễ, mỗi ngày lên chùa chỉ cần ăn chay và niệm Phật thì đến chuông, thì tôi nuôi cho bà tới giờ chết và ra nhà hoàng tôi cũng lo cho cái yên ngồi yên mã. Thì bà này mừng quá giờ lên ở dưới hòa thượng đó mà không có dám nói, không biết mình là mẹ của hòa thượng. Vì sao? Vì cái ông thượng tọa này nói nếu mình nói cho biết lai lịch mình là mẹ của bà này, thì bà này vô chùa coi những ông thượng tọa hòa thượng cắt còn cái gì nữa, sẽ sai những đại chúng rồi vô tình bà ngã mạng, bà sẽ đọa địa ngục. Nhưng vì biết mình là một cái người ăn nhờ ở đậu, do đó bà chỉ làm công quả đi rửa chén, đi chùi cầu, đi nhổ cỏ và ăn những cơm thừa, ăn những cái gì, do đó bà tạo phước. Cho tới một ngày kia khi mà ông chuẩn bị ông ra lên quan để gặp quan mà mời làm cái lễ trai đàn chẩn tế, thì ông dặn đệ tử ở nhà, trong khi ta vắng nhà mẹ ta mà có 100 tuổi thì nhớ, có chôn thì chôn, nhưng mà đừng đóng nắp hòm lại. Thì mấy người đệ tử nói dạ hòa thượng ơi, con thấy bà cụ vẫn ăn, nghĩa là tôi xin lỗi, tôi nói là mẹ cái bà cụ mà công quả, xin lỗi tôi nói lộn, mà bà có bỏ ăn á thì nhớ đừng có chôn mà chờ ta về. Do đó con thấy cái bà lão đó, bà vẫn còn thấy vui khỏe lắm, bà ăn ngày ba chén không, cái ta giận hờn, thì ngài lên đó ngài lập cái trai đàn chẩn tế cho quan huyện. Thì khi đó nhà bà bỏ ăn và bà mất, thì chư tăng ở trong chùa mới đem cái bà lão đó ra và cũng làm lễ, nhưng mà không có đóng nắp hòm. Thì hai ngày sau hòa thượng sau cái trai đàn chẩn tế xong, hòa thượng trở về, và hòa thượng mới vô tới nơi thì thấy cái quan tài để cho chánh điện, thì hòa thượng mới nói bà cụ đã viên tịch thôi, bây giờ mời đến trống Bát Nhã tập hợp tăng chúng để hòa thượng có đôi lời dạy dỗ. Thì hòa thượng lên, hòa thượng mới đắc y và đánh lễ cái quan tài đó ba lại. Mẹ ơi, ngày đó tháng đó con là cái thằng bé mà bị mẹ rượt chạy sau khi con thả cua, bây giờ con trở về đây con không dám nhìn mẹ, con nhìn mẹ thì mẹ đã ra người thiên cổ, nhưng con đọc trong kinh nếu Đức Phật Thích Ca không gạt con, chư Phật không nói láo, thì dưới công đức tu hành của con từ khi 10 tuổi ngày hôm nay con giữ giới thanh tịnh, thì trong kinh nói một người con mà tu hành chân chính thì nội cái phước đó người mẹ đủ sức lên cõi trời. Thầy không nói là về cực lạc nhưng mà đủ phước sanh tiên. Thì quả thật như vậy thì phải chứng minh cho thấy là mẹ tôi đủ sinh tiên, thì cái hồn của bà cụ từ từ dập từ cái lông sàn nó bay lên và nó nổ ra ba mảnh, và bà cụ mới là trong đó chắc vẫn đẹp mà sẽ hầu an. Do đó từ đó cái tức là bà cụ thua. Thì dưới Minh Châu này mà tu hành chân chính thì trong thân của Minh Châu nội cái phước này đủ trả ơn cha mẹ lên cõi trời rồi, hiểu chưa? Đó là cái ơn mà con thấy con ráng tu. Kể từ hôm nay con không nhận cha mẹ là cha mẹ theo nghĩa thường tình nhỏ nhoi của thế tục, mà Phật dạy một vị tăng sau khi các ái ly gia sẽ nhận tất cả chúng sanh nam lớn tuổi hơn mình là cha, tất cả chúng sanh nữ lớn tuổi hơn mình là mẹ, tất cả chúng sanh nam nhỏ tuổi hơn mình là con, tất cả chúng sanh nữ nhỏ tuổi hơn mình là con. Nãy giờ là tâm ý của con mong cha mẹ cho con được phép xuất gia tạo tốt đắp y để được theo Phật ra khỏi nhà lửa tam giới này. Bây giờ con đảnh lễ ba lễ nữa, ba lễ này ba lễ cuối cùng đó. Từ nay con đứng dậy, con đứng dậy, con nói rõ ràng xin ba mẹ cho con xuất gia, nói
xin ba mẹ cho con xuất gia.
Vì Phật khó gặp, vì Phật
khó
gặp, và được xuất gia là khó,
và
được xuất gia là khó. Con muốn nghe cha mẹ phát biểu, nghe cha mẹ phát biểu trong cái buổi lễ sa di này, cái buổi lễ truyền giới sa di này. Rồi bây giờ thì mời ông Thanh xin con đứng đây, Thanh xin của mình chào đây.
Anh Di Đà Phật, xin bạch sư phụ, kính thưa các ban ni sư, sư cô và sư cô cũng như đại chúng. Sư phụ cho Minh Châu, chú Minh Châu hôm nay xin con cha con một xíu nhé.
Rồi chưa truyền giới, giờ chúng tôi chưa cha con, nhưng mà sau khi truyền giới rồi là kêu trong giấc mộng thôi.
Ok, con cầm microphone trả lời trước đại chúng đó. Và cảm sau này làm chứng minh cho cái những lần mà mình tu hành hơn chứ chắn là có video camera hết.
Thâu hết, thâu băng hết.
Con tự nguyện muốn đi xuất gia hay là cha mẹ bắt buộc được?
Được lên, con nói rõ.
Cái gì?
Tự nguyện.
Ok,
được gần lên cho.
Tại sao con lại đi xuất gia?
Để độ chúng sanh.
Tại sao cái độ chúng sanh?
Để
vãng sanh. Để con dùng phương pháp gì để độ chúng sanh?
Niệm
Phật. Ok, tại sao phải niệm Phật?
Để lên Tây Phương.
Để lên Tây Phương.
Ok. Mình sẽ lên đưa nó làm gì trên đó?
Để độ chúng sanh.
Ok, ok, để thì ba yên tâm rồi. Mấy năm cũng liền ok, phải không? Giờ theo sư phụ là ba mẹ cứ phải yên tâm, mà con cũng xin đại chúng cũng như sư phụ nhiều lắm chú Minh Châu này đi nơi đến chỗ
rồi nhờ mái cho mẹ. Mẹ thì tình cảm ướt át hơn nhiều.
Nhưng hôm nay cứng rắn lắm,
cứng là cứng mà nước mắt giọt ngắn giọt dài, cứng kể dịu thương rồi.
Cứ sợ ra là hôm nay mừng.
Để mừng quá mà cảm ơn đây
con. Sư phụ, bạch các sư cô và đại chúng, thì con hôm nay rất là mừng, sáng nay cũng chạy lung tung không biết làm gì hết á, tại vì cũng mừng bởi vì con nghĩ sau không khỏi phải giữ cháu nội, nên là con mừng lắm. Phải khỏi điêu với mấy thu gia bên nhà bên kia nữa cũng khổ, thành ra con rất là mừng. Thì thật sự ra đó thì cha mẹ không có gì cho con hết, mẹ thì biết làm công đức để hồi hướng cho con, chứ không có tiền không bạc gì hết. Cha mẹ rất là nghèo, thành ra nên chi mẹ lo làm công đức công quả để hồi hướng cho con.
Được chưa?
Dạ.
Vậy con cũng phải tập theo cái nguyện như vậy. Là đem sức lực có một chút gì cũng hồi hướng lên tạm bảo. Đó là cái món quà này tặng cho con.
Dạ.
Hay gì là con?
Này mấy năm nó hưởng phước báo hưởng quá trời, nằm cái giường nhiều cao hơn cao, giờ phải theo cái hành của sư phụ cái, giờ chú này là phải tu đàng hoàng.
Bởi vậy đó, thì nói cho quý vị nghe nè, mẹ con nói mẹ con không để gì cho con ha, nhưng mà mẹ con để bạc triệu cho con rồi đó. Bây giờ đứng đây sư phụ hỏi nè, con có bị ung thư ốc như sư phụ không?
Không.
Là $1,000,000. Con có bị đau tim bay bắp chưa?
Không.
$2,000,000. Cái bao tử thì có bốn ung thư chưa?
Không.
$3,000,000. Rồi cái ruột này có bị mọc bú gì trong ruột dài được nó không?
Không.
$4,000,000. Rồi con mắt này có thấy đường rõ ràng không? Thấy tiền được không?
Dạ.
Dạ đó là $6,000,000. Rồi như vậy đó, tay chân không có, lỗ tai không biết, rồi như vậy là ba má để cho con một cái gia tài là $6,000,000. $6,000,000 này stock có lên cũng không bị mất, mà stock xuống cũng không mất, hiểu không? Phải không? Theo với sư phụ bây giờ đó là quý vị thấy cái buổi xuất gia nó cảm động lắm. Đúng ra nhiều người không có biết, mà nghĩa là người nhiều người phải nói kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng mà tôi nói lại, kiếp sau nếu có làm người, làm ông tu sĩ vô chùa mà tu, sướng không?
Dạ.
Nãy giờ là sướng quá rồi chứ gì nữa. Đó, thành ra đừng có tưởng thành đây là long khí của Phật giáo, pháp khí của Phật giáo. Con ngày hôm nay thầy còn nói cho nghe, kể từ ngày hôm nay cho tới bây giờ vẫn còn kêu, bây giờ cho kêu một lần cuối cùng. Kêu trước hết là kêu ba ơi, kêu ba ơi lớn lên.
Mẹ ơi.
Con thương ba.
Con thương ba.
Rồi kêu mẹ ơi.
Mẹ ơi.
Con thương mẹ.
Con thương mẹ.
Đó là hai cái tiếng cuối cùng, chứ sau này nói không được nữa. Thành ra sau này chỉ kêu là sau khi mà thầy truyền 10 giới xong là kêu là chú gì? Chú Minh Hoàng và cô Diệu Hương. Và sau khi truyền giới xong, quý vị được không được kêu là cái thằng Minh Châu, cái đứa Minh Châu hả, mà không được đút đầu nó nữa, mà nó trở thành là sĩ quan rồi đó, đeo long chữ quý rồi đó. Từ bữa nay con có nhiệm vụ là quản lý cái ban nhà viết, gồm có 10 con cọp.
Con quá nhà
chủ dân. Cái nhà viết của chùa là cái chỗ mà an nhà hạnh phúc nhất, con biết không? Cái chỗ đó là chỗ này coi như là cơm xương nó còn, chứ phải cơm xương đâu. Nhưng mà sao yên chí đi, thầy thông lai là nhân dân, con của thầy thông lai là chân thình và chuyên môn tranh me con rồng vai nhất. Đứa nào ăn dụng, đứa nào nói xấu, đứa nào dù gì là cứ tranh tôi báo con hòa thượng hết, đúng không? Từ hôm nay con là chân thình, là rồng vai để mà tranh me mấy cái bà nhà viết. Bà nào ăn dụng cũng thấy hết, đúng không? Chân thình có nghĩa là tranh me mấy bà nhà viết rồng mà, thấy không? Làm sao mà hết cọp được, con thấy không? Thành sư phụ nhân thình được con là chân thình, thấy không? Đó, thành ra con á là không có thua ông vua đâu, chống tự gì nó 6 lượng 1 ở tại thế gian làm cái nhất phẩm, thấy không? Nghĩa là nhân xuất gia sẽ làm cao tăng độ vô lượng chúng sanh. Mình nhìn một vòng cho biểu diễn cho câu tướng hảo coi đó, đi một vòng đó người mẫu của tôi đó đó. Trong cảm ơn ai. Rồi bây giờ trước khi tôi truyền giới sa di, tôi nhường máy lại cho ban đại diện. Chú đi đạo nãy giờ cũng nghĩa là thủ trong lòng, biết là mình hồi đó mình biết là thầy thông lai sống, giờ giờ này mình cũng ngon rồi, giờ này
mình cũng ngắn.
Rồi đưa máy cho chú đi đạo, tôi biết cho đồng nguyên.
Kính thưa thầy, kính thưa quý ni sư, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, để tán thán cái lời nguyện của chú Minh Châu, lý đạo có viết vài lời trong bài Theo Bước Chân Phật. Giác ngộ rồi Như Lai truyền đạo, hiểu đào màu thầy núi Hà Sơn. nay tầm nguyên lại có hạt châu tỏa màu sắc sáng ngời rực rỡ. Minh Châu nguyện theo đường thầy tỏ, tiếp nối dòng họ Thích của Như Lai. Nguyện cho Minh Châu đạt thành đạo cả, mãi mãi sáng ngời, tỏa sáng muôn phương. Xin đảnh lễ. Đó là song ngữ. Bây giờ con
đây là suy nghĩ của Minh Châu.
Enlightened, the Buddha had to teach his thought. Deep understanding what the Buddha taught. Bhukkhas, Bhukkhas means, and Tainui get ready to teach. Oh, joyful for the moon temple. When a brightness young man with a Dharma name Minh Châu, the name Minh Châu who takes his vow to be a novice, tried to follow his masters and ancestors onto the footsteps of the Buddha. He will carry a same last name of the Buddha. People will call him Thích Minh Châu. Minh Châu, Minh Châu, we wish you the best.
Bây giờ tức là đây, bây giờ sư phụ cho con một cái chén hả?
Cậu tặng hạt Minh Châu để tự
tặng. Mày bán được nhiều?
Vô giá.
Vô giá.
Cái này là không có tiền, tự Minh Châu sẽ không được giữ tiền, nó chỉ có cái thiệp thôi.
Tức là cái hộp này là vô giá đó con, nhưng mà bán không có được. Chứ đừng có đưa chú bà Ngọc Việt cầm không có được đâu.
Hạt Ngọc Minh Châu á.
Bây giờ sư phụ cho con một cái chén. Là con được họ Thích, nhưng mà con thích là Thích Minh Châu hay là Thích Chủ Thứ?
Thích Minh Châu.
Có chịu Thích Chủ Thứ không?
Không.
Ồ, vậy cho đỡ tay đi. Con quỳ xuống đánh lễ Tam Bảo. Bây giờ là mẹ xong ca rồi, đánh lễ Tam Bảo, lễ thứ nhất. Con xin đảnh lễ bạn hư pháp giới mười phương chư Phật tịnh đường. Lễ thứ hai, con xin đảnh lễ mười phương pháp giới tôn pháp. Lễ thứ ba, Minh Châu đảnh lễ mười phương pháp giới hiền thánh tăng. Rồi Minh Châu lắng nghe đây, đây là những cái giới, những cái hộp sò mà Đức Phật trao lại cho con. Đức Bổn Sư sau khi Ngài nhập diệt, Ngài không có để hộp sòn ở trong cung Ca Tỳ La Vệ, nhưng Ngài để cho con một cái gì? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, chú Tiểu Minh Châu mặc cái y này, cái đầu tròn này hình tướng giống Đức Phật, mà chú Tiểu Minh Châu mà đi ở ngoài phố Bô Sa, đi ở khu Phước Lộc Thọ, bất cứ khu nào có người Việt Nam, mà chú Tiểu Minh Châu đói bụng chỉ cần ngồi ở đó và nói bần tăng đói bụng là có người cúng không? Đức Phật để cho vô lượng phước báo. Rồi sau này Minh Châu hoằng pháp ở đây hoặc là năm châu bốn biển, chỗ nào mà có Minh Châu tu hành chân chính, chỗ đó Phật tử không để cho Minh Châu đói. Có phải Đức Phật nhập diệt 2600 năm mà ngày nào có một gì tỳ kheo thì theo nên tu hành chân chánh, cái chùa đó Phật tử có để cho ông thầy và sư cô đó đói không? Không đói. Do đó đây là cái mười củ quý Đức Phật dạy. Như chư Phật trọn đời không bao giờ sát hại chúng sanh, do đó hôm nay Minh Châu tu theo giới sa di của Phật, con mang họ Thích Minh Châu. Với giới thứ nhất, con cũng nguyện theo chư Phật, nguyện trọn đời không sát sanh, từ con kiến cho tới con voi, từ con người tới con vật, vì cái sát sanh là cái mạng quý nhất ở trên thế gian này, tài sản quý. Nhưng mà cái gì con nợ con trả được, nhưng nợ mạng chúng sanh con chỉ có một mạng rồi một mạng, do đó con hương đôi hương cho Phật, con trọn đời không sát sanh. Để thấy chút đó là được một hộp sòn. Hộp sòn thứ hai, chư Phật trọn đời không trộm cắp, Do đó đời nào Đức Phật còn là Bồ Tát sanh vào chỗ nào cũng đều làm thái tử, làm hoàng tử, làm con của những cái bậc trưởng lão hào phú. Để Minh Châu muốn đời đời chắp tay là con, không có bị sanh vào cái xứ biên địa hạ tiện, thiếu ăn thiếu mặc. Do đó con phải giữ cái giới không trộm cắp, vì mình không muốn ai lấy của mình tài sản của mình. Do đó mình không nên lấy tài sản của ai. Con noi theo gương Phật, nguyện trọn đời giữ giới không trộm cắp để lễ xuống. Giới thứ hai, hồi xưa con thọ ngũ giới là không có tà dâm, nhưng mà bây giờ như chư Phật trọn đời kể từ ngày xuất gia không dâm dục. Khác với người tại gia là có tránh dâm, là dâm dục với vợ với chồng. Nhưng kể từ ngày hôm nay, Minh Châu không bao giờ có tình yêu, nhớ, chỉ có yêu cha, yêu mẹ, yêu chúng sanh, nhưng mà không có yêu người nữ, nhớ nha. Thành ra là từ nay con không có chuyện dâm dục, mà con đoạn cái dâm dục này để chi? Để con không tạo thêm nghiệp ái, không tạo thêm quan gia tế chủ, để con có thể độ chúng sanh. Mà tại sao Phật cấm con dâm dục? Vì chúng con chưa có thiên nhãn. Một ngày nào đó con tu con mở ngũ nhãn lục thân, con sẽ thấy những chúng sanh nam đều là cha, những chúng sanh nữ là mẹ. Do đó chúng ta không thể nào làm cái chuyện lộn lưng với cha và mẹ nhiều đời. Do đó Minh Châu nguyện giữ cái giới không dâm dục, để trọn đời sanh chỗ nào cũng không làm cái chuyện lộn lưng với cha mẹ bảy đời của chúng ta, đảnh lễ xuống. Thứ tư, chư Phật trọn đời không nói giọng ngữ. Giọng là giả, ngữ là lời nói. Lời nói nào được gọi là giọng ngữ? Lời nói đó nói ra mà có lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lời nói đó được gọi là chính ngữ. Lời nói nào nói ra làm người buồn, người khổ, làm cho người sầu, người đau, lời nói đó được kể là giọng ngữ, là giọng ngữ. Thí dụ như bây giờ, một ông chồng ông đang mua cái súng, ông rượt bà vợ cho đem bắn nghe. Bà con nói con trống cho chùa, lúc đó con làm chủ trì, hỏi: thưa thượng tọa Thích Minh Châu, có thấy vợ tôi ẩm con chạy vô đây không? Con gì giữ giới không giọng ngữ? Tôi nói có, nó trốn nhà biết, người ta rút súng ta bắn. Thì cái lời nói đó nói ra làm hại người, hại mình, thì lời nói đó được gọi là giọng ngữ, hiểu chưa? Thầy giải thích cho rõ, cái lời nói giọng là nói làm sao nói ra đem lại cái đau khổ cho mình và cho người thì kêu là giọng. Và lời nói nào mà nói ra đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình gọi đó là chính ngữ. Kể từ nay Minh Châu giữ cái giới thứ tư là chính ngữ chứ không giọng ngữ. Lời nói nào của Minh Châu nói ra sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, đảnh xuống. Giới thứ năm là Đức Phật thời xưa chỉ nói là không uống rượu, nhưng mà riêng đặc biệt ở cái thế kỷ 21 này, thầy truyền cái giới hơi sửa một chút, là từ nay con là Minh Châu, đệ tử Phật mang họ Thích Minh Châu, con không uống rượu và các chất xì ke ma túy chất sai. Để sau này con không uống rượu rồi người ta rủ chích con mới chích đâu có phạm giới, phải không? Thành ra là không được uống rượu, xì ke ma túy là những chất sai, những cái chất này nó làm cho con mất oai nghi của một ông tăng, thấy chưa? Con mà ai ngồi uống rượu con uống vô cái đi té qua té lại thì còn gì là Thích Minh Châu nữa. Do đó gì uống rượu vô là mất tư cách của một con người. Vào quốc tịch Mỹ mà uống rượu chạy xe cũng không được, muốn gì là công dân của Đức Phật A Di Đà. Từ nay con không được uống rượu, vì uống rượu là mất oai nghi của một vị tăng, là con của Phật, là sứ giả Như Lai, tỉnh để xuống. Giới thứ sáu, như chư Phật sanh ra đời ở dưới một gốc cây, Phật tu hành với những gốc cây, Phật ngồi thiền chứng quả với những gốc cây, và Phật bỏ cái thân tứ đại này không phải ở những nhà hoàng sang trọng, bỏ thân dưới hai gốc cây. Như vậy con là đệ tử Phật, con nguyện giữ cái giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng, nghĩa là không cao quá, không cao quá ba tấc. Được nhìn để cái niệm lót với đó, cái niệm không cao quá ba tấc. Còn cái niệm mà má con mua, mà cái niệm mà Apollo đập lắp lên lắp xuống con tàu đi đó, là đem sao đem bán đấu giá cho mấy bà nào mà muốn mua, rồi lấy cái tiền để mua chim mua cá phóng sanh, hiểu không? Vậy hỏi có bà nào muốn nằm giường Apollo của Minh Châu không? 5,000 đô nó vừa bán rẻ 6,000 thôi. Để xuống không nằm giường cao chiếu rộng. Giới thứ bảy, không ăn phi thời. Đừng có hiểu lầm nha. Ngày xưa Đức Phật còn đại thế các tỳ kheo tỳ kheo ni đi khất thực ăn, do đó người ta cúng là cúng đồ mặn như các vị tăng Thái Lan ăn đồ mặn thì một bữa là đủ no rồi, hiểu chưa? Mà ăn đồ chay á, mà dưới cái tuổi của Minh Châu cái sức nó đang lớn, sức đang ham ăn ham ngủ, thành nó thầy không có hạn buộc con ăn chay thì con được quyền ăn buổi trưa và buổi chiều, nhưng mà đúng giờ thì ăn, chứ không phải là thấy dịu lượng xúc tô mình cũng lấy tô, dịu lượng xúc chế mình cũng làm tiếng chế, là không có phải ăn tạp nhạc, rồi không có phải vừa đi vừa ăn, thấy không? Hồi xưa tối lúc nào là ăn lúc đó, nhưng mà bữa nay đúng giờ đúng giấc mới ăn, không được ăn phi thời, cho tới khi nào con đủ 20 tuổi thì lúc đó con muốn tu hạnh đầu đà, khi con thọ giới tỳ kheo thì lúc đó con có thể phát nguyện là trọn đời ăn bữa thọ. Nhưng mà bây giờ tuổi tăng càng tăng lớn, nếu để cho con ăn một bữa thì mai mốt con vô đây ta kiếm thượng tọa thích Minh Châu đâu thấy đứng người cái đứng được, thấy không? Đó, thành ra là không có ăn tạp nhạc, thấy không? Nghĩa là khuya là không có mò đi ăn mì gói như sư phụ rồi, nghĩa là mò đi kiếm mì gói là không có, thấy không? Rồi đánh lễ xuống không ăn phi thời, giới thứ bảy. Giới thứ tám không được ca hát và làm trò múa hát. Nhưng mà vừa rồi đó con là đi gia đình Phật tử, con múa gì? Con là con chim quanh vũ hả? Múa là cái gì?
Chim
chích chè, chích chè gì đó. Mà bữa nay làm đại làm sa di rồi không có được làm con chim chích chè, chích chè gì nữa hết. Nhưng mà bữa nay có đóng tuồng thì đóng làm đường đăng tam tạng để cho mấy đứa kia nó đảnh lễ, chứ không có mà chim chích chè nó lấy cây nó lượn mình chạy như mấy bữa nữa, đúng không? Thành bữa nay không được ca hát, nhưng mà ca sao? Không có được ca là nhạc kinh, nhưng mà ca nhạc đạo thì được, hiểu chưa? Đó, được quyền ca nhạc đạo, được quyền đóng vai đường quyền ca tam tạng, thấy không? Nhưng mà không có đóng vai chim hay là đóng vai tỳ kheo để thắng nhảy nhảy nữa, tức là you are a little monkey, not a little monkey. Đảnh lễ xuống. Giới đó là giới số 8, và giới số 9 là con không được mà mua son để con môi, con không được mua cái gì để kẻ lông mày, con không được mua cái đồ cặp lông nheo cho nó cong, con không được tho hay gò má hồng, không được đeo bông ở lỗ tai, không được đeo bông ở lỗ mũi, không được bấm cái hộp ở miệng, chịu không? Chịu ha, tức là không trang điểm đó. Rồi mai mốt nó không trang điểm thì nó đi ra rồi nó bấm một cái môi như vậy rồi nó bấm ra luôn mũi trái nữa, rồi đâu có giới trong này đâu, thành nó sẽ phụ kỹ lắm. Để mai mốt cho ở cái ông thường tọa Minh Châu lâu giờ, ông mà có bấm cái lỗ tai, ông có đeo lỗ mũi, rồi ông mà coi như ông có kẻ lông mày, ông xe lông mày, phải không? Đó, thành ra đẹp trai cỡ này không có cần bắt chóc nữa, phải không? Không cần bắt chóc, mấy bà này là phải giữ được chết rồi đó. Từ bữa nay tôi sẽ cắt mỗi một ngày có hai bà giá hai cái chỗ già, đứng cổng trước chùa và cổng sau chùa, thấy con cọp nào lại mà nó kiếm Minh Châu là lấy chỗ đập liền, thấy không? Rồi thứ 10 là không giữ tiền bạc, nghĩa là quan trọng lắm. Thời đó Đức Phật bắt tăng đoàn đi bưng bát xin ăn, làm gì mà giữ tiền, làm cái gì? Tối về ngủ gốc cây, giữ tiền chứ cho ăn trộm như nó đè nó đánh. Nhưng mà sau này con sẽ lên làm trụ trì, rồi con làm sa di mà để trai cỡ này mà không cho nhận tiền thì một thiệt thòi của chùa Tầm Quyên, phải không? Mình phép ta lì xì, mai mốt là lì xì cho chú Tiểu Minh Châu, coi như chú sa di là coi như là thành ra cái tiền đó con được quyền. Bần tăng xin nhận cái tịnh tài này, bần tăng xin gieo duyên với thí chủ, nhưng bần tăng xin được cúng dường lại cho ban nhà bếp, để ban nhà bếp nó muốn bò muốn mập muốn riêu mì quảng không mập chỗ này cũng sổ sửa chỗ kia, phải không? Để mà tụng kinh, để mà lại Phật, thành ra bần tăng nhận cái này bần tăng không có xài đi, bần tăng dùng để thay thảm chùa, bần tăng dùng để mua nhang cúng Phật, bần tăng mua hoa cúng Phật, để đời sau bần tăng trở lại được đẹp trai hơn nữa, chịu không? Hiểu phải không? Vậy từ nay có tiền cúng để giao duyên, nhưng không được xài, không được xài riêng cho Minh Châu mà xài cho đại chúng thì không có tội. Còn nếu nhiều quá thì kiếm cái túi của sư phụ bỏ vô cái tay áo này, nghe không? Mà chuyện nó nhỏ thôi, tôi sư phụ đừng có nói tu bỉ nó đi là thầy đồng sao được, nghe không? Đứng dậy, kể từ ngày hôm nay Minh Châu đã trở thành chú tiểu, đây là cái bằng chứng minh con họ giới sa di. Cái bằng này lớn hơn mấy cái bằng kia, bằng này là sĩ quan bố gia đồng chủ quý, 12 năm nữa thầy sẽ cho con Đại Long Đại Quý, tức lúc là lên đại đức á, thấy không? Rồi sau khi Đại Long Đại Đức 12 năm nữa đủ 20 tuổi, tới năm Minh Châu 40 tuổi sẽ gắn ròn thiếu tá là lên thượng tọa. Rồi tới năm nghĩa là 60 tuổi sẽ gắn ròn thống tướng lên hòa thượng. Đó thì đó là những chức vụ. Nhưng mà kể từ nay một cái bà sư sa di đó mà bà tu không biết bà thọ giới 30 năm đó, mai mốt xưa nghĩa là mấy bà sa di mà đọc son là phải là chào rồi đó, hiểu rồi. Đó là cái lon của con, là cái lon lớn chứ không lon nhỏ đâu. Thì bây giờ sư phụ không có cái gì, sư phụ có cái chuỗi này là nó bằng độc thật thiệt đó con. Bữa nào con thiếu tiền thì rồi mình đấu cho con được quyền xuống bằng con phát một hộp thôi, rồi cột lại. Ví dụ như bán một hộp thì niệm còn 107, mà bữa nào mình đói nữa thì bán còn 106, 105. Khi nào mà bán hết còn cái cụ này là thì còn mình sao? Chạy xuống đi luôn. Đây, đó, đeo cái chuỗi đó. Chúc mừng một tân sa di của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đưa lại cho bà con coi này, chúng tôi kể từ ngày hôm nay lấy cái ghế lên, đứng lên, đứng lên cho bà con ở xa ta ái mộ quá,
nó cao quá bé,
không sao không sao. Kể từ ngày hôm nay ở trong cõi Tam Thiên Phù Đề này có một người mang vừa họ Thích. Người họ Thích này tuy còn nhỏ nhưng mà trong tương lai Thích Minh Châu sẽ phóng hào quang cứu độ cho cháu nội, cháu ngoại, cháu cố, cháu chắc của Diệu Trung. Những đứa như là cháu nội của Diệu Trung, cháu ngoại Diệu Trung đều nương theo Thích Minh Châu này mà vượt bể ái hà, giảm sanh tịnh độ. Cho một tràng pháo tay. Từ nay ở bệnh viện những nhà bảo sanh mất đi một cái mối gì Minh Châu đã không còn, tới vợ sanh con, những cái công ty bán tả bán sữa thì mất đi một mối, làm nhất là dòng họ của Mai Dương đều mất đi một cái mối. Do đó trong một tuần lễ vừa qua, trước khi mà quay cho bên kia không đặt đại tài lên cậu ấy, trước khi mà thầy truyền giới ngày hôm nay, thầy dặn thân sinh và thân mẫu của Minh Châu giữ gìn giùm nó cho kỹ. Vì theo kinh nghiệm thầy, những cái người mà đã thọ giới trong một bên đó sẽ xảy ra nạn. Thầy dặn kỹ, nhưng mà hồi sáng này ông thân của Minh Châu mới vô mà ở thái mặt tới mét, hỏi làm gì tới mét vậy con. Hồi sáng này đưa cho cái ông gì đó mất rồi, ông này lái xe nè, ông lái mà sự cấp sai ông không nhìn, ông vô ông chở trên xe là Minh Châu nè, con ổng nè, rồi nghĩa là Minh Quang, mà ông chạy 45 mai ông vượt nè, vượt sự cấp sai. Trong khi Minh Quang nhìn lại đằng kia, thấy cái xe kia đang hết ga rủ lên, nghĩa là trong tích tắc thầy lên Minh Quang là đạp hết ga thì vừa giọt qua và cái xe qua đi dù sức về cái đích. Còn một chút thì đâu còn là Thích Minh Châu nữa. Chỉ thấy gì thế, nhưng mà phước báo còn nữa. Nghĩa là còn chút là thiên ma nó làm cho Minh Châu bị tai nạn rồi. Chính hồi sáng này nè, ba nó nói là coi như là trong gian tặc. Con còn một lần nữa, tới năm con 12 tuổi ngồi đại giới con phải giữ gìn như vậy. Mà mai là nguyên đường này sám hối dữ lắm, thấy không con? Sám hối ngày nào cũng sám hối thấy trăm lễ đó mà không thấy là đã là bị rồi đó. Tại vì thiên ma nó thấy ông này là pháp khí của Phật ha. Rồi bây giờ mời con xuống, để xuống. Rồi con ngồi đây bây giờ con chứng minh giới đàn cho cư sĩ. Bây giờ mình là phó trụ trì rồi, tới lớp đệ tử rất lâu lắm. Rồi lễ đi con. Rồi thầy có biệt hiệu, thầy núi con biết biệt hiệu gì? Thầy gì?
Thầy
lấy đi.
Thầy gì?
Thầy gì? Rồi bữa nay sẽ là thầy gì? Thầy núi là Sơn Tâm, con là thầy Biển là gì? Thầy Hà Bá Tăng không phải rồi. Thầy này là ông Hà Bá Tăng không phải rồi. Thích Minh Châu xin gửi lời để dân là thầy Điểm, xin gửi lời toàn thể chào đến đại chúng Nam Châu Bốn Biển. Có người ta đang online không? Có người đang nghe online không? Vị trí Vị trí đi ngủ rồi hả? Nói đi con, đứng lên. Con Sa Di Thích Minh Châu,
Thích Minh Châu
xin gửi lời,
xin gửi lời
chào đến,
chào đến
toàn thể quý vị,
toàn thể quý vị
tôn trưởng,
tôn trưởng
trong giáo hội,
trong giáo hội
các bậc tỳ kheo,
các bậc tỳ kheo,
tỳ kheo ni,
tỳ kheo ni
sa di,
sa
sa di ni,
sa di ni
đã theo Phật trước con,
đã theo Phật trước con
và con xin gửi lời chào,
và
con xin gửi lời,
xin gửi lời
chào,
chào
đến tất cả Phật tử chùa Tầm Nguyên,
đến tất cả Phật tử
chùa Tầm Nguyên và nhất là ban nhà bếp của chùa Tầm Nguyên,
và nhất là
ban
nhà bếp
của chùa Tầm Nguyên,
của chùa Tầm Nguyên.
Từ nay,
từ nay
con thích ăn cái gì,
con ăn cái gì
phải nấu cái đó,
nếu không
con phạt quỳ hương luôn. Nghe rõ chưa? Rồi ngồi đây, bây giờ nó là đủ sức để mà chứng minh rồi đó, nó thì ngồi trong ban chứng minh rồi đó, quay qua coi đó thì đủ cho con nè.